Thưa quý vị, trở lại với thời sự, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Lưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron, hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D Smart Robot Massager mới nhất và là ghế massage duy nhất trên thị trường hiện nay được làm 100% tại Nhật. Inada Medical Chair kết hợp phương pháp dò tìm huyệt đạo rất chính xác với những động tác massage nhuần nhuyễn hơn cả bàn tay con người, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu nhất cho những ai phải chịu đựng các chứng mỏi mệt căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, đau vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong thị trường Á Châu, trên toàn Hoa Kỳ. Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999, đang cần tuyển salesperson và cashier.
Và một lần nữa từ Houston, tôi xin Quy Nguyên và Huy Cường xin kính chào quý giả khắp nơi. Và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Thời tiết ở bên Dallas ngày hôm nay vẫn tiếp tục lạnh. Nghe nói là sẽ có tuyết một chút xíu nhưng mà không có nhiều lắm, nhất là ở miền Nam. Chắc là bên Houston đó, là chúng tôi ở bên Dallas chắc là hưởng cái gió, cái mưa của bên Houston thổi qua. Bởi vì hầu hết những cái trận mưa nó xảy ra ở phía Nam, tức là từ Dallas mà đi xuống hướng phương Nam của Houston, thì chúng ta sẽ gặp nhiều thành phố mưa trong ngày hôm nay. Tối ngày hôm nay giảm xuống chỉ còn có 22, mãi cho tới ngày Chủ nhật thì có thể sẽ có mưa ở bên Dallas nhiều hơn. Thưa quý vị, là đến nay đó thì người ta mới tổng kết được là trong cái thời gian lễ lại vừa rồi đó thì người dân Hoa Kỳ nó họ mua sắm nó như thế nào. Thì ngày hôm nay báo cáo cho biết đó là người ta thấy nền kinh tế bây giờ đã hồi phục, cũng như là nhiều cửa tiệm họ on sale nhiều quá. Cho nên là người dân của Hoa Kỳ đã đi mua sắm khá nhiều, cao hơn cái mức mà người ta dự tưởng, mặc dù là cái mùa đông băng giá trong cái mùa mua sắm nghỉ lễ vừa rồi. Người ta nói đó là trong số 1.000 cái cửa tiệm như vậy trên toàn quốc á, thì các cửa tiệm đều cho thấy là cái số lượng người ta đi mua sắm đã tăng lên tới 4.6% của các cửa tiệm của họ. Tức là trong cái khoảng thời gian từ tháng 11 cho đến tháng 12 thì cái số lượng người dân Hoa Kỳ đi mua sắm lên tới là 270 tỷ Mỹ Kim. 270 tỷ, số tiền rất là lớn. Và lúc khởi đầu đó thì người ta nghĩ là số lượng người đi mua sắm chắc là không có tới ở cái mức độ 4% đâu, ở vào khoảng dưới 3% mà thôi. Nếu mà như thế thì người ta thấy là cái thời gian năm 2014 kể như là cái số lượng người đi mua sắm tương đương với lại cái thời gian của năm 2005, tức là cái thời gian mà nền kinh tế của Hoa Kỳ rất là khá. Đó là chưa có kể là cái số lượng mà người ta đi mua sắm ở trên mạng Internet nhé. Cái số lượng Internet đó còn nhiều hơn nhiều. Và bây giờ đó thì người dân Hoa Kỳ họ cảm thấy được khuyến khích nhiều hơn khi mà kinh tế bắt đầu tốt và nhiều người bắt đầu có công ăn việc làm, nhất là giá xăng bây giờ quá rẻ. Khi mà người ta đổ xăng, người ta cảm thấy tiết kiệm và cứ như thế người ta tiêu xài. Và trong cái mùa mua sắm, quý vị biết là chỉ có 2 tháng mà thôi. Nhưng mà đối với lại các cửa tiệm á, thì cái mùa mua sắm này họ có thể kiếm lời được, hay là cái lợi tức của họ đó là chiếm tới 20% trong một cái năm đó. Thành ra là cái mùa tháng 11 và tháng 12 là cái tháng mà người ta on sale nhiều nhất để mà người ta lấy lại cái số vốn của những cái tháng thua lỗ. Nói về cái công ty Barnes & Noble, đây là một trong những cái công ty mà rất là nổi tiếng, thì họ phải cạnh tranh với lại Amazon.com. Nhưng mà trong cái năm vừa rồi đó thì cái số lượng mà hàng của họ bán ra cũng tăng lên tới 1.7%. Nói chung là người ta cảm thấy rất là lạc quan về cái nền kinh tế của Hoa Kỳ trong cái thời gian gần đây, anh Huy Cường cũng như là anh Khôi Nguyên.
Đúng như vậy, Quang Hưng. Và trở lại với những bản tin trên trang nhất Houston Chronicle từ ngày hôm nay. Tin liên quan đến vấn đề kinh tế và thương mại cho biết rằng cơ quan an toàn về lưu thông của xa lộ Hoa Kỳ đã phạt công ty Honda, là công ty chế tạo xe hơi ở bên Nhật, 70 triệu Mỹ Kim về những tội đã không có chịu báo cáo cho chính quyền Hoa Kỳ, tức là báo cáo cho cơ quan an toàn về lưu thông trên xa lộ này. Tất cả những tai nạn đã gây ra chết người cũng như là bị thương tích do từ những chiếc xe Honda. Và trong vòng 11 năm qua có tất cả 1.729 người chết vừa bị thương đã không có được báo cáo cho chính phủ theo đúng như là luật định. Và theo như luật thì hàng năm các công ty chế tạo xe hơi ở Hoa Kỳ phải báo cáo cho chính phủ tổng số lượng những người bị chết hoặc là bị thương trong những tai nạn gây ra bởi những lỗi lầm về kỹ thuật của những chiếc xe do các hãng này chế ra. Và Honda thì không có làm như vậy. Họ chỉ báo cáo rất là ít trong thời gian này, chỉ có độ khoảng 900 cái báo cáo như vậy thôi. Và một trong những nhân viên của hãng Honda đã đưa cái vấn đề ra ánh sáng vào năm 2011, và sau đó thì chính phủ, tức là cơ quan bảo vệ an toàn lưu thông trên xa lộ, đã bắt đầu mở cuộc điều tra. Và cho đến bây giờ thì cuộc điều tra đã kết thúc, mặc dù đã qua rất là nhiều những bàn cãi, những thỏa thuận, nhưng mà cuối cùng thì đây là một số tiền rất là lớn mà cơ quan này đã phạt một công ty chế tạo xe hơi như vậy, 70 triệu Mỹ Kim cho những cái lỗi lầm mà họ đã vi phạm phải. Đó cũng là một hình thức rất tốt để bảo vệ những người tiêu thụ tại Hoa Kỳ. Quý vị.
Dạ vâng, có vẻ như là trong khoảng 6 tháng cuối năm 2015 thì các hãng xe hơi của Nhật đều gặp phải một người Việt mình gọi là sao quả tạ chiếu đó. Bởi vì họ liên tiếp gặp những vấn đề về pháp lý và phải bồi thường rất là nhiều. Mà phần lớn trong số này là liên quan đến túi hơi của hãng Tanaka. Thì đây là một cái tin không có vui gì đối với những hãng sản xuất xe của Nhật Bản. Và kính thưa quý vị, thì như quý vị cũng thấy rằng là trong từ đầu tuần cho đến bây giờ, không khí đã lạnh hơn rất là nhiều, một số nơi thì đã có tuyết. Và theo như Sở Dự báo Khí tượng Thủy văn của Hoa Kỳ cho biết rằng là bầu không khí lạnh từ Bắc Cực thổi xuống đang khiến cho nhiệt độ khắp nơi trên Hoa Kỳ giảm xuống thấp, tới mức khoảng là 10 độ F. Và bởi vì có thêm những sức gió nên làm người ta cảm thấy lạnh hơn. Ở một số nơi thì đã khiến tình trạng giao thông trở nên trì trệ và rất nguy hiểm. Nhiều trường học cũng như cơ quan chính phủ phải đóng cửa. Và số tai nạn trên các ngã đường thì cũng đã tăng lên rất là nhiều. Điển hình như là một vụ đụng xe liên tiếp có sự tham dự của 19 chiếc xe trong tình trạng là đường xá rất là mờ mịt vì tuyết phủ. Ở phía tây của tiểu bang Pennsylvania đã khiến cho 2 người chết và gần 20 người bị thương. Khoảng 3 trong số này thì đang bị những thương tích rất là nghiêm trọng. Những người còn lại thì nhẹ thì cũng xây xát, nặng thì cũng gãy xương. Và các trường học từ khu vực phía nam kéo sang vùng đông bắc và trung tây thì đã phải mở cửa trễ hơn, hoặc là một số trường hợp đặc biệt hơn là phải hủy bỏ các lớp học vì thời tiết giá lạnh. Một số nơi như Alabama và Asheville thuộc tiểu bang North Carolina cùng nhiều nơi khác tại Trung Tây hiện đang rất lạnh và gió sẽ thổi và có thể đưa nhiệt độ thậm chí xuống âm độ. Trong số những thành phố phải thay đổi giờ học là Detroit, nơi mà nhiệt độ nơi đây đã xuống khoảng là 3 độ F vào sáng sớm ngày hôm qua. Học sinh tại nơi đây và một số thành phố khác ở Michigan thì được cho về sớm. Tại New York thì phần lớn các trường học ở khu vực phía đông của tiểu bang này mở cửa trễ vào sáng ngày hôm qua. Nhiệt độ lúc rạng sáng là âm 23 độ F tại Saranac Lake và có một số nơi thì còn lạnh hơn nữa. Các nhà khí tượng cho hay rằng gió mạnh 35 dặm một giờ vào trưa ngày hôm qua khiến cho người ta cảm thấy giống như là lạnh cắt da cắt thịt. Sở Khí tượng Quốc gia cũng đưa ra lời cảnh báo về thời tiết xấu đến một số vùng từ Dakota cho tới Minnesota. Tại New Jersey thì giới hữu trách thì đã cho nhân viên công lực được quyền dời những người vô gia cư ở ngoài đường vào các trung tâm tạm trú. Thì chúng ta thấy rằng là thời tiết rất là xấu trong tuần vừa qua, nhiều người đã bị ảnh hưởng rất là nhiều, đặc biệt là quý cụ cao niên và những người vô gia cư. Thì chúng ta thấy lạnh thì cũng nên, quý vị cũng nên lái xe cẩn thận hơn, bởi vì tránh những tai nạn đáng tiếc do thời tiết gây ra. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Khi mà lạnh quá đó, mà có mưa đó hay là có tuyết đó, thì rất là cẩn thận vì đường xá rất là trơn trượt. Vâng, thưa quý vị, trên trang trong của tờ Dallas cũng nói về cái việc mà chúng ta thấy bây giờ khi mà đi mướn những cái chung cư hay là mướn nhà đó, thì giá mướn như thế đó trong năm 2014 được xem là tại tiểu bang Texas tăng lên tới 5%. Đây được xem là cái kỷ lục, bởi vì từ xưa đến giờ không có một cái thời gian nào mà người ta có thể thấy là một cái chung cư có thể tăng lên tới 5%, tức là trung bình một cái chung cư ở bên tại tiểu bang Texas cũng đã là 919 đồng một tháng rồi. Nếu mà chúng ta mướn ở một số những cái chung cư khác, chung cư mới đó, thì có thể lên tới 1.300 đồng. Và những cái chung cư nằm trong cái khu phố giàu, chẳng hạn như là Uptown ở những cái khu vực thành phố lớn đó, thì nó có thể lên tới là 1.700 đồng cho một tháng. Vì cái giá mà mướn apartment nó cao như vậy, mà trong khi đó thì cái tiền mà đi chúng ta đi mượn mua nhà thì nó ở cái mức thấp, nhưng mà nhiều người nghĩ rằng tại sao lại đi mua nhà, không đi mua nhà mà lại đi mướn nhà. Nhưng mà thực sự đó là cái việc mà mua nhà cũng rất là khó, bởi vì hiện nay đó ở tiểu bang Texas, Houston hay bên Dallas, số nhà bán đó, nó lại ít hơn nhiều so với lại các khoảng thời gian vừa qua, cho nên là việc đi kiếm nhà không phải là một chuyện dễ. Và giá nhà lại trong vòng hơn một thập niên qua thì nó ở cái mức được xem là số lượng nhà bán nó ở cái mức thấp quá. Cho nên là những cái người mà lần đầu tiên mua nhà đôi khi họ cũng không có cái đủ khả năng để mà mua, bởi vì giá nhà thường thường là tăng một cách rất là cao trong suốt cái năm vừa qua. Và năm ngoái đó thì giá mướn một chung cư như vậy đó là đã tăng lên tới 10% ở bên Denver và 7% ở Atlanta và 6% ở Seattle. Riêng về Dallas và Houston thì cũng tăng khoảng 5%, nhưng mà vẫn được xem là cao hơn cái mức trung bình trên toàn quốc rồi, Đan Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng. Và trước khi chúng ta rời khỏi làn sóng trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay, thì trên màn ảnh CNN Breaking News bây giờ cho biết rằng có hai vụ giữ con tin riêng biệt tại gần thành phố Paris. Thứ nhất là tại vùng Port de Vincennes ở phía đông bắc của phi trường quốc tế Charles de Gaulle, thì có 5 con tin đang bị cầm giữ tại một tiệm bán thực phẩm bởi 2 kẻ tình nghi, một nam và một nữ, và cảnh sát Pháp đã đưa hình 2 người này lên trên mạng lưới của các đài truyền hình. Và tại phía gần đó, cách khoảng độ chừng 20 km thì 2 kẻ được tình nghi là thủ phạm vụ bắn vào tòa soạn thời báo Sarkhabat vào ngày hôm kia thì cũng cầm giữ 2 người con tin ở đây. Và tất cả những khu vực này thì đều được bao vây bởi lực lượng cảnh sát chống khủng bố với súng liên thanh cũng như là các lực lượng SWAT team. Tất cả các trường học lớn nhỏ trong khu vực này đều đang ở trong tình trạng lockdown, và đã làm cho những phụ huynh rất lấy làm lo ngại, bởi vì họ không được phép vào đây để đón con em. Và người ta đã thấy ít nhất là có 3 chiếc xe ambulance chở những người không biết là bị thương tích như thế nào rời khỏi hiện trường một cách rất là vội vã. Và tình hình này vẫn còn đang rất là gây cấn căng thẳng tại khu vực này. Đó cũng là bản tin cuối của Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh. Và chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới.
Vâng, đúng như vậy. Chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên.